Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 10 tháng 11, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ chung tháng 11. Cầu cho các giám mục, linh mục và mọi thừa tác viên của tin mừng can đảm làm chứng về lòng trung thành với Chúa chịu đóng đanh và sống lại. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Thái Hiệp và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican. Giáo hội và Tòa Thánh khích lệ tất cả những người dấn thân chống lại tai ương bạo lực và tội ác, nhất là nạn khủng bố và các tổ chức tội phạm. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 9 tháng 11, dành cho 1.000 tham dự viên đến từ 190 quốc gia, trong đó có cả phái đoàn Việt Nam, vừa kết thúc khóa họp thứ 81 của Tổ chức Cảnh sát Quốc tế Interpol tại Roma. Bộ trưởng Nội vụ Italia đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Ngài mô tả Interpol như một thành trì của an ninh quốc tế, giữ một chỗ đứng quan trọng trong việc thực thi công ích, vì một xã hội công chính cần phải có trật tự và tôn trọng luật pháp, để đạt tới một cuộc sống chung yên hàng trong xã hội. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, ngày nay những hình thức trầm trọng nhất trong các hoạt động tội phạm là nạn khủng bố và các tổ chức bất lương. Nạn khủng bố là một trong những hình thức bạo lực tàn ác nhất, gieo rắc oán thù, chết chóc. Đi từ một chiến lược khuynh đảo tiêu biểu của một số tổ chức cực đoan, nạn khủng bố nhằm phá hủy và giết người. Nó trở thành một hệ thống đen tối với những đồng lõa chính trị, sử dụng cả những phương tiện kỹ thuật tối tân, những nguồn tài chính to lớn, và đề ra những dự án rộng lớn.
Về các tổ chức tội phạm, Đức Thánh Cha nhận xét rằng các tổ chức này lan tràn trong các môi trường cuộc sống thường nhật, hoạt động trong bóng tối, ở ngoài mọi quy luật. Chúng kiếm tiền nhờ nhiều hoạt động bất chính và vô luân như buôn người, một hình thức nô lệ tân thời, buôn bán ma túy, võ khí, hàng giả, cả các thuốc men phần lớn bán cho người nghèo, những thuốc đó giết người thay vì chữa trị. Sự buôn bán ấy càng đáng lên án hơn nữa khi đối tượng là các cơ phận, các nạn nhân vô tội. Những tội ác ấy dần dần phá vỡ các hàng rào luân lý do nền văn minh thiết lập và đề nghị một hình thức man rợ mới, phủ nhận con người và phẩm giá của họ. Đức Thánh Cha kêu gọi bài trừ tội ác bằng các quy luật luân lý và pháp lý, đồng thời Ngài cũng kêu gọi sự dấn thân đặc biệt trong lĩnh vực chính trị và sư phạm để giải quyết những vấn đề nuôi dưỡng bạo lực và tạo điều kiện thuận lợi để bạo lực không nảy sinh và phát triển. Sau cùng, Đức Thánh Cha không quên cảm ơn sự trợ giúp của Tổ chức Cảnh sát Quốc tế cho các hiến binh thành Vatican, nhất là trong chuyến viếng thăm của Ngài tại nước ngoài. Đức Thánh Cha đã trình bày bài diễn văn của Ngài bằng tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha với lời chào kết thúc bằng tiếng Ả Rập.
Roma. Chỉ huy trưởng đoàn hiến binh Vatican, ông Domenico Zanni, kêu gọi tăng cường việc bảo vệ các tác phẩm nghệ thuật tôn giáo ở các nơi trên thế giới. Trong bài tham luận hôm 7 tháng 11 vừa qua tại đại hội thứ 81 của tổ chức Interpol, Cảnh sát Quốc tế, nhóm tại Roma, ông Gianni cho biết, các thánh đường đặc biệt tại Italia và Âu Châu đầy những tác phẩm nghệ thuật mà kẻ trộm có thể ăn cắp dễ dàng, nhất là khi một thánh đường không ai coi sóc, hoặc khi linh mục và dân chúng địa phương không biết rõ giá trị các tác phẩm ấy. Nhiều tác phẩm nghệ thuật tôn giáo khó bảo vệ vì thường ở trong các thánh đường hẻo lánh, không có các biện pháp bảo vệ. Theo ông Gianni, tuy Vatican không có những vấn đề như thế, nhưng cũng là một đối tượng của những kẻ trộm nghệ thuật, vì giá trị rất cao của các tác phẩm ấy về mặt tài chính. Cả văn khố mật, thư viện và các văn phòng của Vatican cũng có những vật dụng vô giá mà kẻ trộm bị cám dỗ muốn đánh cắp. Tòa Thánh đang cố gắng theo kịp các kỹ thuật tăng tiến chống trộm, như đặt các chip điện tử trong các sách và thủ bản ở thư viện. Nhưng nếu những người làm việc ở bảo tàng viện, thư viện, vương cung thánh đường, văn khố và các văn phòng tòa thánh không ý thức tầm quan trọng của các tác phẩm ở chung quanh mình, thì kẻ trộm vẫn có thể tìm được phương thức để lấy trộm.
Về các tác phẩm nghệ thuật rải rác ở các giáo xứ và giáo phận trên thế giới, ông Gianni nói rằng điều tối cần thiết là giáo quyền công giáo địa phương tuân hành chỉ thị năm 1999 của Tòa Thánh, yêu cầu giáo quyền các nơi thiết lập danh sách đầy đủ các tác phẩm nghệ thuật, trong đó có mô tả chi tiết và hình chụp thật rõ mỗi tác phẩm ấy. Tổ chức Interpol có lưu giữ hình ảnh tất cả các tác phẩm bị mất cắp, và điều này khiến cho việc buôn bán các tác phẩm nghệ thuật trở nên khó khăn hơn nhiều, vì qua đó, những người mua có thể biết đó là tác phẩm bị lấy trộm. Ông Gianni nói rằng, việc lập danh sách như thế không những mang lại hy vọng lấy lại được các tác phẩm trong trường hợp chúng bị ăn trộm, nhưng còn giúp các chức sắc giáo hội địa phương biết rõ những gì mình sở hữu.
Vatican. Trong sứ điệp gửi các tín hữu Ấn giáo nhân dịp đại lễ Diwali, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn cổ võ các tín hữu Ấn giáo và Kitô giáo, gia tăng việc giáo dục hòa bình. Lễ Diwali, cũng gọi là lễ ánh sáng, được tín hữu Ấn giáo cử hành trong 5 ngày, thường trong khoảng từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 11, tượng trưng sự chiến thắng của sự thiện trên sự ác. Năm nay lễ này bắt đầu được cử hành từ ngày 13 tháng 11 tới đây. Trong sứ điệp Đức Hồng Y Jean-Louis Taurin, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, nhắc đến tình trạng hiện nay, nhiều thế lực tiêu cực đang đe dọa khát vọng hợp pháp sống chung hòa bình tại nhiều miền trên thế giới. Vì thế, các tín hữu Kitô và những người khác cần làm tất cả những gì có thể để huấn luyện mọi người, nhất là các thế hệ trẻ, trở thành những người xây dựng hòa bình. Trong bối cảnh trên đây, Hội đồng Tòa Thánh đề cao vai trò giáo dục của gia đình về hòa bình. Qua gương sống và giáo huấn, các cha mẹ và giáo chức có đặc ân duy nhất là huấn luyện con cái về những giá trị thiết yếu đối với đời sống an bình như sự tín nhiệm nhau, tôn trọng, cảm thông, lắng nghe, chia sẻ, tương trợ và tha thứ. Trong các học đường, đại học, nơi người trẻ trưởng thành qua những quan hệ với tha nhân, việc học hành và làm việc cạnh những người thuộc các tôn giáo và văn hóa khác, các giáo chức và giới hữu trách khác về huấn luyện có trách vụ cao quý là bảo đảm một nền giáo dục tôn trọng và đề cao phẩm giá nội tại của mỗi người và cổ võ tình bạn, công lý, hòa bình, sự cộng tác để phát triển toàn diện con người. Hội đồng Tòa Thánh cũng nhấn mạnh rằng, xác tín mạnh mẽ về các giá trị tinh thần và luân lý là nền tảng của giáo dục. Các giáo chức cũng có nghĩa vụ cảnh giác các sinh viên, học sinh, chống lại những ý thức nghệ gây ra sự bất hòa và chia rẽ.
Paris, các giám mục Pháp cùng với các hiệp hội gia đình công giáo tại nước này quyết tâm chống lại dự luật công nhận hôn nhân đồng phái và luật cho các cặp này nhận con nuôi. Lập trường trên đây được các giám mục cũng như Hiệp hội các gia đình công giáo Pháp bày tỏ hôm 8 tháng 11 vừa qua vào cuối đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Pháp tại Lộ Đức. Đức Hồng Y André Ventrois, Tổng Giám mục Paris, Chủ tịch Hội đồng Giám mục nói rằng, lập trường cương quyết của chúng tôi về sự thay đổi luật pháp này đã tạo nên nhiều làn sóng và những phản ứng khác nhau nhiều hơn là chúng tôi tưởng. Điều đó chứng tỏ có sự khó chịu thực sự nơi các công dân Pháp trước dự luật do chính phủ đề ra về vấn đề này. Ông Antoine Renard, Chủ tịch Liên hiệp các hội gia đình công giáo Pháp cho biết sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn dự luật, kể cả việc tổ chức các cuộc phản đối và tạo sức ép trên các dân biểu và các thị trưởng địa phương. Theo ông Renard, nếu dự luật cho các cặp đồng phái nhận con nuôi được thông qua, thì hầu như chắc chắn các cơ quan công giáo giúp nhận con nuôi sẽ bị đóng cửa, giống như trường hợp tại Anh Quốc với đạo luật tương tự ban hành hồi năm 2007, và có những vụ cử hành hôn phối đồng phái trong các thánh đường, hầu hết thuộc quyền sở hữu của nhà nước.
Vatican. Hôm qua 9 tháng 11, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức ông Angelo Vincenzo Zani làm Tổng Thư ký Bộ Giáo dục Công giáo, kế nhiệm Đức Tổng Giám mục Jean-Louis Richet, dòng Đa Minh, đã được bổ nhiệm làm Thư viện trưởng của Tòa Thánh. Đức ông Angelo Vincenzo Zani năm nay 62 tuổi và cho đến nay là Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo dục Công giáo. Cùng với việc bổ nhiệm này, Ngài được thăng Tổng Giám mục Hiệu tòa Volturno.
London, Đức Giám mục Justin Welby của Giáo phận Durham bên Anh Quốc đã được Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị chọn làm Tổng Giám mục Giáo phận Canterbury, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, kế nhiệm Đức Tổng Giám mục Rowan Williams kể từ đầu năm tới. Đức Tổng Giám mục Welby năm nay 56 tuổi, nguyên là giám đốc một công ty dầu hỏa trong 11 năm trời. Năm 1993, Ngài thụ phong mục sư. Từ năm 2007 đến 2011, Ngài làm chánh sở nhà thờ chính tòa Liverpool. Tháng 10 năm ngoái, Ngài được chọn làm giám mục giáo phận Durham. Vị tân giáo chủ Anh giáo có gia đình và 5 người con. Ngài thuộc xu hướng tin lành trong Anh giáo, ủng hộ việc truyền chức giám mục cho phụ nữ, nhưng chống lại việc chúc hôn cho những người đồng tính luyến ái. Đức tân giáo chủ Anh giáo sẽ nhậm chức trọng thể vào ngày 21 tháng 3 năm tới và trở thành vị tổng giám mục thứ 105 của giáo phận Canterbury. Trong Liên hiệp Anh giáo, vị giáo chủ chỉ là người đứng đầu trong số các giám mục trưởng các giáo tỉnh khác, vì thế ngài chỉ là giáo chủ danh dự. Liên hiệp Anh giáo hiện có 77 triệu tín hữu thuộc 26 giáo tỉnh, trong đó có Hoa Kỳ và Úc.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Trích phúc âm theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ, họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà quá. Họ sẽ bị kết án nghiêm nhặt hơn. Đức Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà quá nghèo đến bỏ 2 đồng tiền là 1/4 xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: Thầy nói thật với các con, trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà quá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết, vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống.
Giáo huấn của Đức Giêsu Kitô nhấn mạnh trên nhân đức khiêm nhường và sự kiện các việc lành phúc đức, dầu vô cùng nhỏ bé và ẩn kín đến đâu đi nữa, nếu được thực hiện với tấm lòng ngay chính, chân thành, thì đều cao trọng trước mặt Thiên Chúa là Cha, đấng thấu suốt mọi sự. Trong quan hệ xã hội và mối giao tế thường ngày, ai ai cũng quý mến người nhũn nhặn khiêm tốn. Người khiêm tốn kính trọng và nhường bước cho tha nhân. Người khiêm tốn yêu thương và mau mắn giúp đỡ mọi người, không phân biệt giai cấp sang hèn. Người khiêm tốn nhìn tha nhân với cặp mắt khoan hòa quảng đại, không kết án cũng không thành kiến. Khiêm tốn là kết quả của một nền giáo dục nhân bản, luôn luôn biết quên mình, từ bỏ chính mình. Khiêm tốn là nhân đức vô cùng cao quý, giúp con người thực hiện không biết bao nhiêu hành động và cử chỉ anh hùng. Anh hùng ở đây không phải là những hành động vĩ đại diễn ra nơi đám đông và được mọi người ngưỡng mộ hoan hô. Anh hùng như thế tự nó đã được lãnh phần thưởng rồi. Trong khi có những cử chỉ vô cùng nhỏ bé, diễn tả nơi âm thầm kín ẩn, vẫn được xem là anh hùng. Bởi vì những cử chỉ này đòi hỏi tâm tình khiêm tốn. Người khiêm tốn làm việc lành phúc đức chỉ vì lý do là để mưu ích cho tha nhân. Còn hơn thế nữa, vì đó là các việc đạo đức rất đẹp lòng Thiên Chúa, chỉ duy nhất Thiên Chúa trông thấy và chúc lành. Đi vào bình diện thiêng liêng, người khiêm tốn chấp nhận tất cả và luôn luôn tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa. Mẫu gương khiêm tốn tuyệt vời trổi vượt trên mọi loài thọ sinh là Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Trong bài ca Magnificat, Đức Mẹ nói: Linh hồn con ngợi khen Thiên Chúa, thần trí con hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ con. phần nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen con diễm phúc. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Chính Chúa Giêsu xác nhận, ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Cũng chính Ngài mời gọi mọi người, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Các con hãy mang lấy ách của Thầy, và hãy học với Thầy, vì Thầy có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn các con sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách Thầy êm ái và gánh Thầy nhẹ nhàng. Chúa Giêsu còn nhắn nhủ thêm, khi bố thí đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc các con bố thí được kín đáo, và cha các con đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho các con. Khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng cha các con đấng hiện diện nơi kín đáo, và cha các con đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho các con. Như thế lòng khiêm tốn đi đôi với sự kín đáo. Bí thuật con đường nên thánh hệ tại việc quên mình từ sáng đến tối, luôn sống hy sinh, gạt bỏ cái tôi qua một bên và tự để cho Thiên Chúa nhào nắn. Nhận lãnh các ơn do lòng nhân hậu Thiên Chúa ban với lòng khiêm tốn sâu xa vì biết rõ mình bất xứng. Người khiêm tốn luôn sống dưới sự hiện diện của Thiên Chúa và làm tất cả mọi sự dưới cái nhìn của Thiên Chúa. Người khiêm tốn chỉ xin Chúa làm chứng nhân cho những cố gắng của mình và là phần thưởng duy nhất cho mình. Còn lại tất cả đều không đáng kể. Tóm lại, sự thánh thiện đích thực là mong muốn thuộc về Chúa Giêsu Kitô, chỉ sống, chỉ thở vì người và chỉ tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa mà thôi. Thánh Phaolô Tông Đồ khuyên nhủ, hãy coi chừng, đừng có ai lấy ác báo ác, nhưng hãy luôn luôn cố gắng làm điều thiện cho nhau cũng như cho mọi người. Anh chị em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng, hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh chị em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu. Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin Chúa uốn lòng chúng con nên giống như rất thánh trái tim Chúa.
Tiếp theo đây mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần qua, có hai biến cố được xem là quan trọng trên toàn thế giới. Đó là việc ông Barack Obama tái đắc cử nhiệm kỳ 2 làm Tổng thống Hoa Kỳ thêm 4 năm nữa và Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18. Tại Hoa Kỳ, sau cuộc tranh cử gay go kéo dài, hôm thứ Ba vừa qua, ông Barack Obama đã đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ kỳ 2. Tổng thống tái cử phải đối diện ngay với những thách đố quan trọng trong đời sống quốc gia. Trước tiên là nhu cầu vượt thắng nguy cơ chia rẽ nội bộ khi Thượng viện nằm trong tay Đảng Dân Chủ và Hạ viện do Đảng Đối lập Cộng hòa chiếm đa số. Ngoài ra, cuộc khủng hoảng kinh tế và vấn đề ngân sách cũng là những chướng ngại lớn với con số người thất nghiệp lên cao và hiện tượng gọi là fiscal cliff, hố sâu thuế má. Trong vòng ngày 31 tháng 12 này, hai đảng Cộng hòa và Dân chủ phải tìm được một giải pháp dung hòa cho các cắt giảm thuế má và ngân sách quốc gia. Nếu không đạt được sự đồng thuận trong lĩnh vực này, Hoa Kỳ có thể rơi vào một tình trạng khủng hoảng chưa từng thấy. Chính vì thế, một trong những khẩu hiệu ăn khách của tân Tổng thống Obama trong kỳ tranh cử này là Forward, cùng nhau tiến tới. Trong diễn văn đắc cử, Tổng thống Obama cũng mời gọi toàn dân Hoa Kỳ cùng dấn thân cộng tác xây dựng nước nhà. Trong số rất nhiều sứ điệp chúc mừng tân Tổng thống, có sứ điệp của Đức Hồng E. Timothy Dolan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Nhân danh Hội đồng Giám mục, Đức Hồng Y cầu mong Thiên Chúa ban sức mạnh cùng với sự khôn ngoan và hỗ trợ Tổng thống trong sứ vụ khó khăn hướng dẫn quốc gia Hoa Kỳ hiện nay. Đức Hồng Y khẳng định rằng Giáo hội Công giáo luôn cầu nguyện cho Tổng thống và đồng thời Giáo hội tiếp tục sứ vụ của mình là bảo vệ sự sống, cơ chế hôn nhân và quyền tự do căn bản nhất của con người là tự do tín ngưỡng.
Một biến cố khác cũng được dư luận thế giới đặc biệt theo dõi là Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc kỳ thứ 18 đang diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 11 này. Kỳ đại hội này quan trọng vì sẽ thay đổi toàn bộ hàng ngũ lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc sau 10 năm lãnh đạo của ông Hồ Cẩm Đào. Thay thế ông này sẽ là Xi Jinpin, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, năm nay 59 tuổi. Cho đến nay không phải là một nhân vật nổi bật trên chính trường Trung Quốc. Dưới thời Hồ Cẩm Đào, Trung Quốc đã phát triển mạnh và trở thành cường quốc thứ hai trên thế giới, nhưng hiện nay đang phải đối diện với nhiều vấn đề lớn. Trước hết là hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế của khối Âu Châu, đang gây ra cho nền kinh tế phát triển của Trung Quốc. Kế đến là việc người dân nước này đang chờ đợi những cải tổ chính trị xã hội tận gốc rễ. Một vấn đề khác cũng gây sự chú ý của các quan sát viên quốc tế là sự scandal gần đây liên quan đến tài sản khổng lồ của các ông lớn trong chính quyền, thu góp được nhờ tham nhũng hối lộ. Trong một cuộc điều tra gần đây, hơn 8 trên 10 người được hỏi ý kiến đã cho biết là họ chờ đợi những thay đổi sâu đậm trên chính trường, nhất là về hiện tượng tham nhũng hối lộ.
Trong những ngày vừa qua, hai nữ sinh bị thương trong vụ ám sát cô bé Malala Yousafzai, 16 tuổi, người Pakistan cách đây đúng một tháng, đã được trao tặng giải thưởng nhân quyền. Vụ ám sát khiến cho Malala bị trọng thương đã làm dư luận thế giới phẫn nộ và đưa ra ánh sáng những điều kiện sống khốn khổ của nhiều phụ nữ Pakistan. Malala bị bắn trọng thương chỉ vì em đã dám lên tiếng bênh vực quyền được giáo dục của trẻ em, nhất là trẻ nữ. Hiện nay Malala đang được điều trị tại bệnh viện Birmingham bên Anh Quốc. Một bản tin của hãng thông tấn Pháp AFP truyền đi hôm qua mùng 9 tháng 11 cho biết rằng một thỉnh nguyện thư kêu gọi trao tặng giải Nobel Hòa Bình cho Malala đã được trang mạng có tên là Change.org tung ra từ Canada và cho đến nay đã thu thập được 60.000 chữ ký từ khắp thế giới. Hôm 22 tháng 10 vừa qua, người ta được biết có một thiếu nữ khác, em Hina Khan, 17 tuổi, cũng tại vùng thung lũng Swat, bị nhóm Taliban dọa giết vì đã dấn thân bảo vệ quyền được giáo dục của các trẻ nữ. Hina buộc lòng phải rời bỏ quê nhà lên Islamabad tạm trú để tránh nguy hiểm. Hina cho biết cổng nhà của em đã hai lần bị vẽ một chữ thập bằng sơn đỏ. Đây là sứ điệp không lời, nhưng là một đe dọa rõ ràng nhắm thẳng vào Hina và gia đình. Ông Raytullah Khan, bố của Hina, đã thật sự lo sợ khi vào cùng ngày khám phá ra chữ thập đỏ lần thứ hai. Ông nhận được một cú điện thoại của một người lạ mặt nói rằng Hina sẽ nhận được sự đối xử y như là Malala. Bà Fathat, vợ ông, cũng đã nhận được nhiều cú điện thoại hăm đe như thế. Hồi năm 2007, trong một cuộc họp báo tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia, Hina đã công khai tố cáo những tội ác của nhóm dân quân Taliban ở vùng thung lũng Swat, và nhất là sự kiện các trẻ nữ bị cấm cản không cho đi học tại những lãnh thổ do Taliban cai quản. Đã có 400 trường học bị nhóm Taliban đóng cửa trong vùng này. Sau khi bị hăm dọa, gia đình Hina đã phải bỏ lên Islamabad nhưng không được chính quyền bảo vệ. Hiện nay, tại Islamabad, Hina cũng không thể cắp sách đến trường vì các đe dọa vẫn tiếp tục. Hai ngày trước đây, có tin cho biết là Hina đã được cảnh sát Pakistan cử người hộ vệ. Theo báo cáo của tổ chức UNESCO thuộc Liên Hiệp Quốc công bố hồi tháng trước, hơn 3 triệu trẻ nữ Pakistan không được đi học. Peter Jacob, thư ký Ủy ban Công lý Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan nhận định là xã hội nước này càng ngày càng tỏ ra bất bao dung hơn. Mặc dù giới chính trị luôn hoan hô và cổ võ hòa bình, hòa hợp huynh đệ, nhưng trên thực tế, sự bất bao dung đang len lỏi vào sâu trong mọi cơ sở xã hội ngay từ hạ tầng. Các trường hợp vi phạm luật phạm thượng cũng rất khó giải quyết vì chính quyền không đủ khả năng và cũng không thực lòng muốn giải quyết vì các cuộc bầu cử đang kề cận. Điều này có nghĩa là nạn bạo lực ngày càng gia tăng đối với các thành phần yếu đuối, thấp cổ bé miệng nhất mà không bị trừng trị.
Trong những tuần này, Ủy ban châu Âu đang cân nhắc xem có nên theo gương Hoa Kỳ là cho phép du nhập và trồng tỉa 19 loại nông sản có sức chống thuốc diệt cỏ rất cao. Để hiểu rõ tầm mức lợi hại của việc thuốc diệt cỏ trên các loại nông sản này, tổ chức Greenpeace đã yêu cầu nhà kinh tế nông nghiệp Jack Benbrook soạn thảo báo cáo về các nông sản kháng chất glyphosate trong Liên hiệp châu Âu. Dựa trên những con số thống kê của các loại nông sản này được trồng từ nhiều năm nay tại Hoa Kỳ, Glyphosate là chất liệu chính trong loại thuốc trừ cỏ thông dụng nhất trên thế giới hiện nay, tên là Roundup, do công ty Monsanto sản xuất và bán trên thị trường thế giới. Các tổ chức bảo vệ môi sinh và thiên nhiên cho rằng chất này nguy hại hơn là thuốc DDT trước đây nữa, vì gây ung thư và để lại nhiều hậu quả tai hại trên môi trường thiên nhiên như các nguồn nước dùng, đất đai. Báo cáo dự kiến là trong vòng 14 năm tới đây, lượng thuốc diệt cỏ sẽ gia tăng lên gấp 15 lần trên các loại nông sản như bắp, đậu nành, củ cải đường đã biến đổi gen OGM trong lãnh thổ Liên hiệp châu Âu. Điều này cũng có nghĩa là hậu quả tai hại cũng sẽ tăng song song với đà gia tăng việc sử dụng chất glyphosate. Tổ chức Greenpeace yêu cầu Ủy ban châu Âu suy xét và cân nhắc kỹ lưỡng, bởi vì cho phép canh tác các loại nông sản này cũng có nghĩa là đi ngược lại phúc lợi của thế giới nhà nông. Trước đó, vào ngày 22 tháng 10, Thẩm quyền châu Âu về an ninh thực phẩm, gọi tắt là EFSA, đã phê bình quyết định của nhà nghiên cứu Jean-Éric Saralini người Pháp, không bổ túc những tin tức về tài liệu nghiên cứu chứng minh nguy hại của một loại bắp biến đổi gen, OGM. Thẩm quyền này đang cần những tin tức ấy để đưa ra ý kiến chung kết trên phương diện an ninh thực phẩm. Vấn đề các nông sản biến đổi gen OGM cũng đang gây tranh cãi mạnh những ngày này tại Hoa Kỳ. Ngày 6 tháng 11 vừa qua, các cử tri bang California, Hoa Kỳ cũng đã bỏ phiếu về dự thảo luật số 37, đòi buộc các sản phẩm có chất OGM phải được dán nhãn đặc biệt. Dự luật này bị các công ty nông sản phản đối mạnh mẽ, nhưng những người ủng hộ thì nêu cao quyền phải được biết rõ những sản phẩm sản xuất trong nước. Các công ty này đã dành ngân khoản khổng lồ 34 triệu Mỹ Kim để tài trợ những chương trình quảng cáo rộng lớn chống lại dự luật này.
Trong thời gian gần đây, càng ngày càng có nhiều công ty tổ chức yêu cầu nhân viên của mình phải ngưng mọi hành vi nghề nghiệp sau giờ làm việc. Chẳng hạn như Kathy Klippel, 26 tuổi, một nhân viên cao cấp của hãng Advisory Board Company, chuyên cố vấn quản trị kinh doanh có trụ sở tại Washington, Hoa Kỳ. Trước đây, đặt chân về nhà sau một ngày làm việc ở sở, cô bật ngay máy vi tính lên để vừa kiểm soát điện thư trên điện thoại, vừa cập nhật tin tức trên máy bàn. Thế nhưng bây giờ, Kathy không mở máy bàn nữa và cũng bỏ chiếc điện thoại di động đời mới trong xách tay, không động đến nó nữa cho đến ngày mai khi bước chân vào sở trở lại. Cô làm như thế theo lời khuyên của chính ban giám đốc hãng, tách rời cuộc đời nghề nghiệp và cuộc sống riêng tư để giữ quân bình tâm lý. Đây là biện pháp đang được nhiều công ty hãng xưởng dùng đến, chẳng hạn như hãng Volkswagen ở Đức hay Atos ở Pháp đã cấm nhân viên dùng điện thoại smartphone, có thể kiểm soát điện thư hay làm việc sau giờ công sở. Theo tài liệu của Good Technology, chuyên nghiên cứu kỹ thuật, kiểm soát và trả lời điện thư, điện thoại nghề nghiệp kéo dài thêm thời gian làm việc ít nhất 1,5 tháng mỗi năm. Nhưng hiện tượng này giảm bớt sự hữu hiệu và thành quả của việc làm. Vì thế, nhiều chủ nhân đã khuyên nhân viên nên đóng cửa tiệm khi ra khỏi phòng làm việc và nhất quyết không cầm điện thoại lên để kiểm soát điện thư suốt trong kỳ nghỉ cuối tuần nữa.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chí cầu nguyện chung tháng 11.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 11 này Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài, cầu cho các giám mục, linh mục và mọi thừa tác viên của tin mừng can đảm làm chứng về lòng trung thành với Chúa, chịu đóng đanh và sống lại. Thường Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 đã kết thúc vào hôm Chủ nhật 28 tháng 10 vừa qua với thánh lễ do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cử hành cùng với các nghị phụ tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong 3 tuần lễ tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục, bao nhiêu nghiệp phụ và tất cả các dự thính viên đã đề cập đến các khía cạnh khác nhau của việc truyền giảng tin mừng và tái truyền giảng tin mừng, từ việc canh tân lọc nhiệt thành, đào sâu đức tin và niềm tín thác, cho đến việc sử dụng các phương tiện truyền thông tân tiến, tăng cường vai trò của các giáo xứ, hội đoàn và phong trào và các cộng đồng Kitô cơ bản. Tuy nhiên, điều được nhấn mạnh và đề cao hơn cả là chứng tá cuộc sống đầy xác tín và lòng trung thành của các tác nhân truyền giáo, từ các giám mục cho đến các linh mục và mọi thừa tác viên của tin mừng. Nói khác đi, hễ như người rao giảng tin mừng càng có đời sống thánh thiện, thì chứng tá và lời giảng của họ càng có sức thu hút và mời gọi người nghe đến gần Chúa hơn. Đức Thánh Cha Benedict XVI cũng đã nhắc nhớ điều đó khi Ngài cử hành lễ tôn phong 7 vị chân phước lên bậc hiển thánh hôm Chủ nhật 21 tháng 10 vừa qua, trùng vào ngày Thế giới truyền giáo và trong khuôn khổ Thượng Hội đồng Giám mục. Về phần Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, khi nhận định về lễ phong thánh ấy đã nói, ngay từ nguyên thủy, giáo hội đã được chúc phúc nhờ chứng tá của các tín hữu, đặc biệt các vị tử đạo là những chứng nhân anh dũng của đức tin, đến độ hiến mạng sống mình. Các thánh tử đạo và các thánh hiển tu đều là những chứng nhân giá trị nhất về tin mừng của Chúa Kitô. Các vị phản ánh chính Chúa, noi gương Chúa qua cuộc sống thanh bần, tâm hồn khiết tịnh, từ bi và bác ái. Các thánh như Thánh Francisco Assisi rao giảng tin mừng bằng chính cuộc sống hoàn toàn theo tinh thần tin mừng, hoàn toàn đồng hóa với Chúa và là thầy chí thánh. Đặc biệt là ngày nay, dân Chúa đang cần các bậc thầy, nhưng nhất là cần các chứng nhân thánh thiện. Quả thực, các thánh là những chứng nhân đáng tin cậy nhất của Đức Kitô. Về sự hiện diện của Thánh Thần Chúa Giêsu phục sinh, về sự biến đổi nhân loại nhờ quyền năng huyền nhiệm của tin mừng. Nếu không có các thánh thì giáo hội sẽ không sống và càng không thể thông truyền tin mừng một cách hữu hiệu trong một thế giới có lẽ khó đón nhận tin mừng, nhưng rất cần tìm lại được tính chất nhưng không của tình yêu, niềm vui và hy vọng mà họ không biết kín múc ở đâu. Cả công trình tái truyền giảng tin mừng cũng tái khởi hành từ các thánh trong thời đại chúng ta ngày nay. Các thánh có sức thuyết phục vì các vị sống thực điều mình rao giảng trong cuộc sống và trong đức tin. Cuộc sống phù hợp với niềm tin chính là chìa khóa của công trình tái truyền giảng tin mừng. Sự phù hợp ấy đòi phải can đảm trung thành với tin mừng của Chúa giữa trào lưu tục hóa ngày nay đang lôi kéo nhiều người xa lìa Thiên Chúa và niềm tin. Điều này thực sự cấp thiết trong thời đại ngày nay có sự lan tràn não trạng coi rẻ tôn giáo, coi tôn giáo như một chướng ngại cản trở sự phát triển và thúc đẩy con người sống vô thần, dửng dưng. Thái độ này càng được nuôi dưỡng bằng những bất thuận trong nội bộ giáo hội hoặc bằng những gương xấu. Nói khác đi, những người tái truyền giảng tin mừng cần có một đức tin ngay chính, thực hành cầu nguyện, say mê Chúa để không ở ngoài lề những thách đố cấp thiết nhất thời nay, như những đe dọa hòa bình hoặc sự coi rẻ các quyền căn bản của con người, trong đó có quyền sống. Tóm lại, cần có những tín hữu Kitô đầy xác tín, chứ không phải chỉ là những người theo đạo vì truyền thống. Họ phục vụ đức tin một cách quảng đại và khởi hành từ cuộc hoán cải bản thân. Đề nghị số 23 đã được các nghị phụ thông qua chung kết cũng khẳng định mối liên hệ mật thiết giữa sự thánh thiện và tái truyền giảng tin mừng. Sự thánh thiện là thành phần quan trọng trong mọi quyết tâm rao giảng tin mừng đối với người loan báo tin mừng và cho thiện ích của những người được rao truyền tin mừng. Chính vì những lý do trên đây, qua ý chỉ cầu nguyện chung tháng 11 này, Đức Thánh Cha Benedict XVI tha thiết mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài, cầu xin Chúa cho các giám mục, linh mục và mọi thừa tác viên của tin mừng can đảm làm chứng về lòng trung thành với Chúa chịu đóng đanh và sống lại.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Cầu cho cha mẹ tám do Lê Tấn Đạt trình bày, nhạc và lời của nhạc sĩ Francisco.
vất vả trong chiều. Một đời thương đau còn mãi đến khi bạc đầu. Xin Chúa ban nhiều ơn giúp cha mẹ giữa bao nhọc nhằn. Xin Chúa ban niềm vui bước đường xa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha tuyên bố, giáo hội và tòa thánh khích lệ tất cả những người dấn thân chống lại tai ương bạo lực và tội ác, nhất là nạn khủng bố và các tổ chức tội phạm. Vatican, trong sứ điệp gửi các tín hữu Ấn giáo nhân dịp đại lễ Diwali, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn cổ võ các tín hữu Ấn giáo và Kitô gia tăng việc giáo dục hòa bình. Paris, các giám mục Pháp cùng với các hiệp hội gia đình công giáo tại nước này quyết tâm chống lại dự luật công nhận hôn nhân đồng phái và luật cho các cặp này nhận con nuôi. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 12.035 kilosix, tức là 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosix, tức là 25m34 và 15.490 kilosix, tức là 19m36. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.